Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 30 tháng 11, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phóng sự tiếp tục tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Myanmar. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về lực hấp dẫn của một tâm hồn. Bây giờ Mai Anh và Linh Tiến Khải xin tường thuật những diễn biến trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Myanmar.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ tư hôm qua 29 tháng 11 là ngày bận rộn nhất của Đức Thánh Cha Francisco trong 3 ngày viếng thăm tại Myanmar. Ban sáng, Ngài cử hành thánh lễ với sự tham dự của 150.000 tín hữu tại thành phố Yangon. Sau đó, vào ban chiều, Ngài gặp gỡ các vị lãnh đạo Phật giáo Myanmar trước khi gặp chung 22 giám mục công giáo nước này tại tòa tổng giám mục Yangon. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Lúc gần 7 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha rời tòa tổng giám mục để tới sân vận động Kiakasan, cách đó 6 cây số, để cử hành thánh lễ cộng đồng đầu tiên trên đất Myanmar. Sân thể thao này rộng 60 hectare ở trung tâm thành phố, tại đây có tới 30 bộ môn thể thao được thực hành, từ bóng đá tới bóng rổ, bóng chuyền, đua xe đạp, bắn tên và cả bộ môn võ thuật. Sân Kiakasan được thành lập hồi đầu thế kỷ 20 dưới thời người Anh đô hộ đất nước này và được dùng làm trường đua ngựa. Đến sân vận động vào lúc gần 8 giờ, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần chào thăm các tín hữu dự lễ. Thánh lễ được cử hành sớm hơn nửa tiếng so với dự định ban đầu để tránh trời nóng. Số người tham dự chiếm gần hơn phần tư tổng số tín hữu công giáo tại Myanmar. Nhiều người đi từ các bang xa xăm ở miền Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc về đây bằng mọi phương tiện có thể, kể cả đi bộ. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin, Anh và Miến. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 30 hồng y và giám mục trong phẩm phục màu xanh lá cây của mùa thường niên, hàng trăm linh mục và đông đảo các phó tế. Trong bài giảng thánh lễ bằng tiếng Ý và được dịch ra tiếng địa phương, Đức Thánh Cha đề cao sức mạnh chữa lành của sự khôn ngoan thần linh từ thập giá Chúa Kitô và mời gọi các tín hữu vượt thắng cám dỗ báo thù về những bất công phải chịu. Ngài cũng ca ngợi sức sinh động và lòng nhiệt thành cũng như các hoạt động bác ái của giáo hội tại Myanmar. Đức Thánh Cha nói:
Prima di venire in questo paese, ho atteso a lungo questo momento. Molti di voi sono giunti da lontano e da remote aree montagnose, alcuni anche a piedi.
Trước khi đến nước này, tôi đã chờ đợi từ lâu giờ phút này. Nhiều người trong anh chị em đến từ xa và từ những vùng núi xa xăm, và cũng có một số người đi bộ. Tôi đến đây như một người lữ hành để nghe và học hỏi nơi anh chị em, và để cống hiến cho anh chị em vài lời hy vọng và ủi an. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa hai bài đọc thánh lễ. Bài thứ nhất trích từ sách Daniel, cho thấy sự khôn ngoan hạn hẹp của vua Bandasa và các thầy bói của ông. Họ biết ca ngợi các thần tượng bằng vàng bạc, bằng đồng, bằng sắt và gỗ đá, nhưng lại không có sự khôn ngoan để chúc tụng Thiên Chúa, đấng nắm giữ mạng sống và hơi thở của chúng ta. Trái lại, Daniel được sự khôn ngoan của Chúa và có khả năng giải thích các mầu nhiệm cao cả của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vị giải thích chung kết các mầu nhiệm Thiên Chúa là Chúa Giê-xu. Ngài chính là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu không dạy chúng ta sự khôn ngoan của Ngài bằng những diễn văn dài hoặc qua những biểu dương hùng mạnh quyền lực, chính trị và trần thế, nhưng bằng cách hiến mạng sống của Ngài trên thập giá. Đôi khi chúng ta có thể rơi vào cạm bẫy, cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình, nhưng sự thực là chúng ta có thể dễ bị lạc hướng. Trong lúc ấy, cần nhớ lại rằng chúng ta có một địa bàn chắc chắn trước mặt chúng ta, đó là Chúa chịu đóng đanh. Trong thập giá, chúng ta tìm được sự khôn ngoan có thể hướng dẫn cuộc sống chúng ta với ánh sáng đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đề cao quyền năng chữa lành từ thập giá của Chúa Giê-xu và áp dụng vào hoàn cảnh của Myanmar. Ngài nói, tôi biết rằng nhiều người ở Myanmar này đang mang những vết thương vì bạo lực, hữu hình cũng như vô hình. Cám dỗ là đáp trả những vết thương ấy bằng một sự khôn ngoan trần tục, một sự khôn ngoan bị hư hỏng sâu đậm, như thứ khôn ngoan của nhà vua trong bài đọc thứ nhất. Chúng ta nghĩ rằng phương dược trị liệu vết thương có thể đến từ sự giận dữ và báo thù, nhưng con đường báo thù không phải là con đường của Chúa Giê-xu. Con đường của Chúa hoàn toàn khác hẳn, khi oán ghét và phủ nhận dẫn đưa Ngài đến cuộc khổ nạn và cái chết. Chúa Giê-xu đáp lại bằng sự tha thứ và cảm thương. Với ơn của Chúa Thánh Linh, Chúa Giê-xu làm cho mỗi người chúng ta trở thành dấu chỉ sự khôn ngoan của Ngài, chiến thắng trên sự khôn ngoan của thế gian này, trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, thoa dịu cả những vết thương đau đớn nhất. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của các tín hữu Myanmar như sau.
So che la Chiesa in Myanmar sta già facendo molto per portare il balsamo risanante della misericordia di Dio agli altri, specialmente ai più bisognosi. Vi sono chiari segni che anche con mezzi assai limitati, molte comunità proclamano il Vangelo ad altre minoranze tribali senza mai forzare o costringere.
Tôi biết rằng giáo hội tại Myanmar đang làm rất nhiều để mang thuốc thơm lòng thương xót, có năng lực chữa lành của Thiên Chúa cho tha nhân, nhất là cho những người túng thiếu. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy, dù với những phương tiện hạn hẹp, nhiều cộng đoàn công bố tin mừng cho các nhóm dân bộ lạc thiểu số khác, không bao giờ bó buộc hoặc cưỡng bách ai, nhưng luôn mời gọi và đón nhận. Giữa bao nhiêu nghèo túng và khó khăn, nhiều người trong anh chị em giúp đỡ cụ thể và liên đới với những người nghèo khổ. Qua sự chăm sóc hàng ngày của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo lý viên của anh chị em, đặc biệt qua công việc của tổ chức Bác Ái Công giáo Karuna Myanmar và sự trợ giúp quảng đại do các hội giáo hoàng truyền giáo cung cấp, giáo hội tại đất nước Myanmar này đang giúp đỡ nhiều người, nam, nữ, trẻ em, không phân biệt tôn giáo hoặc chủng tộc. Tôi có thể làm chứng rằng giáo hội tại đây sinh động, Chúa Kitô sinh động và ở đây cùng với anh chị em cũng có các anh chị em thuộc các cộng đồng Kitô khác. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục chia sẻ với tha nhân sự khôn ngoan vô giá anh chị em đã nhận lãnh, đó là tình thương của Thiên Chúa trào dâng từ trái tim Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa Giê-xu muốn trao tặng dồi dào sự khôn ngoan này. Chắc chắn, Ngài sẽ thưởng công những cố gắng của anh chị em trong việc gieo vãi những hạt giống chữa lành và hòa giải trong gia đình, cộng đoàn và trong xã hội rộng lớn hơn của đất nước này. Sứ điệp tha thứ và thương xót của Chúa dùng đường lối và tiêu chuẩn mà không phải tất cả mọi người đều muốn hiểu, và sứ điệp ấy sẽ gặp những chướng ngại. Nhưng tình thương của Chúa Giê-xu được biểu lộ trên thập giá là điều chung kết, không thể chặn lại được. Tình thương của Chúa Giê-xu giống như máy chỉ đường GPS thiêng liêng, hướng dẫn chúng ta tiến bước không sai lầm vào đời sống thân mật của Thiên Chúa và hướng về tâm hồn tha nhân của chúng ta.
phần lời nguyện giáo dân được xướng lên bằng 6 thứ tiếng bộ tộc có đông tín hữu Công giáo hơn cả, từ tiếng San tới tiếng Chin, Tamil, Karen, Kachin và Kayan. Cuối thánh lễ, trong lời cảm ơn Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Charles Lebo, Tổng giám mục Yangon, đã gọi đây là một biến cố lịch sử. Cách đây một năm, không người nào ở Myanmar dám nghĩ tới sự kiện các tín hữu có thể tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha như thế này. Đức Hồng y nói, cuộc sống của chúng con sẽ không còn như trước nữa, chúng con trở về nhà với một nghị lực thiêng liêng đặc biệt. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã về tòa Tổng giám mục Yangon lúc 11 giờ để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã rời tòa Tổng giám mục đến trung tâm Kaba Aye, cách đó gần 10 cây số, để gặp gỡ các vị lãnh đạo Phật giáo Miến. Kaba Aye có nghĩa là Chùa Hòa Bình Thế Giới, một trong những chùa Phật giáo được tôn kính nhất tại miền Đông Nam Á và được thiết lập dưới thời Thủ tướng UNU của Miến hồi năm 1952, để tiếp đón Đại hội Kết tập Kinh điển Phật giáo lần thứ 6, diễn ra tại đây từ năm 1954 đến 1956. Chùa cao 36 mét, với chu vi ở dưới bệ là 34 mét, có mái vòm bằng vàng, được 6 cột trụ chống đỡ, tượng trưng cho 6 đại hội kết tập kinh điển trong lịch sử Phật giáo. Bên trong và bên ngoài chùa có rất nhiều tượng Phật. Trung tâm Kaba Aye cũng có hội trường Mahapassana Guha, nghĩa đen là động lớn, nơi diễn ra các khóa họp của Đại hội Kết tập Kinh điển thứ 6, một thứ công đồng chung của Phật giáo để xác định kinh điển và giáo pháp. Các phòng họp dài 67 mét, rộng 34 mét, được xây trong một cái động. Nhắc nhớ sự kiện Đại hội Kết tập Kinh điển Phật giáo lần đầu tiên diễn ra trong một cái động ở Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cách đây khoảng 2.500 năm. Tại khu vực chùa này cũng có một số bảo tàng viện nghệ thuật Phật giáo, trung tâm học vấn Phật giáo và một hồ cá mèo lớn. Các tín đồ mang thực phẩm cho cá ăn như một dấu chỉ tôn kính. Đức Thánh Cha đến trung tâm Kaba Aye để gặp ban lãnh đạo Ủy ban Nhà nước Tăng đoàn Mahanayaka, là ủy ban trung ương gồm 47 tăng sĩ Phật giáo cấp cao do Bộ Tôn giáo vụ Myanmar bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, và cứ 3 năm thì thay đổi 1/3 các thành viên. Ủy ban này được thành lập năm 1980 để điều hành các tăng ni ở Myanmar và có nhiệm vụ kiểm chứng sự tuân giữ của các tăng ni đối với giới pháp của Phật giáo, đồng thời loại trừ sự can dự của tăng đoàn vào thế sự. Khi đến trung tâm Kaba Aye, Đức Thánh Cha đã được Bộ trưởng Tôn giáo vụ và Văn hóa là ông Thura Uaongko đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong để gặp gỡ hội đồng tối cao tăng đoàn Phật giáo, đứng đầu là Hòa thượng Tăng thống Bhaddanta Kumarabhi Vamsa.
Trong lời chào mừng, Hòa thượng Bhaddanta đã giới thiệu Phật giáo tại Myanmar. Trong số 51 triệu dân tại đây, có hơn 87% là tín đồ Phật giáo, hơn nửa triệu tăng sĩ và sa di. Hơn 1.200 đại biểu của tăng đoàn được bầu cho các vùng liên hệ, trong số này có 300 đại biểu thuộc Ủy ban Trung ương Nhà nước. Các vị này lại bầu 47 tăng sĩ vào Hội đồng Tối cao của Phật giáo Myanmar. Hòa thượng cũng bày tỏ xác tín tất cả các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau đều đi cùng một con đường mang lại thiện ích cho nhân loại và có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng. Trong thế giới chúng ta ngày nay, thật là đáng tiếc khi thấy nạn khủng bố và cực đoan hoành hành nhân danh tín ngưỡng tôn giáo. Chúng tôi xác tín rằng các trào lưu này xuất phát từ sự giải thích sai trái giáo huấn nguyên thủy của tôn giáo liên hệ. Vì thế, các vị lãnh đạo tôn giáo chúng ta có trách nhiệm dạy cho các tín đồ giáo huấn chân thực của tôn giáo và không để cho mình bị thống trị vì bốn chướng ngại cản trở sự tư duy ngay chính. Hòa thượng cũng nói rằng, tất cả chúng ta phải tố giác bất kỳ những diễn văn kích động oán thù, tuyên truyền gian dối, xung đột và chiến tranh, viện cớ tôn giáo và quyết liệt lên án những kẻ hỗ trợ các hoạt động đó. Chúng ta cần quyết tâm xây dựng một xã hội nhân loại hòa hợp, theo giáo huấn tôn giáo của mình, cần kiến tạo sự cảm thông, tôn trọng và tín nhiệm đối với nhau để đạt tới một xã hội nhân loại an bình và thịnh vượng. Chúng ta cần dè dặt và tránh xen mình vào những công việc của các tôn giáo khác và cộng tác để kiến tạo những nhịp cầu hòa bình trên thế giới. tất cả mọi con đường và truyền thống tôn giáo đều có giá trị như nhau. Trách nhiệm của chúng ta trong mọi trường hợp là công khai chống lại việc lạm dụng tôn giáo. Tiếp lời Hòa thượng Tăng Thống Bandanta, Chủ tịch Ủy ban Tăng đoàn của nhà nước Miến, Đức Thánh Cha nói:
Il nostro incontro è un'importante occasione per rinnovare e rafforzare i legami di amicizia e rispetto tra buddhisti e cattolici. È anche un'opportunità per affermare il nostro impegno per la pace, il rispetto della dignità umana e la giustizia.
Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một cơ hội quan trọng để canh tân và củng cố các mối dây thân hữu và tôn trọng giữa các tín hữu Phật giáo và Công giáo. Đây cũng là cơ hội để khẳng định sự dấn thân của chúng ta cho hòa bình, tôn trọng phẩm giá con người và công lý cho mọi người nam nữ. Không những tại Myanmar này, nhưng trên toàn thế giới, dân chúng đang cần chứng tá chung này từ phía các vị lãnh đạo tôn giáo. Vì nếu chúng ta có cùng một tiếng nói, khẳng định các giá trị ngàn đời, công lý, hòa bình và phẩm giá căn bản của mỗi người, chúng ta cống hiến một lời hy vọng. Chúng ta hãy giúp các Phật tử, các tín hữu Công giáo và mọi người chiến đấu cho sự hòa hợp bao quát hơn trong các cộng đoàn liên hệ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thách đố lớn ngày nay là làm sao giúp con người cởi mở đối với siêu việt, có khả năng nhìn bản thân trong chiều sâu và nhận thực chính mình để có thể nhận ra những tương quan hỗ tương với tha nhân, ý thức mình không thể cô lập với người khác. Nếu chúng ta được kêu gọi liên kết với nhau, thì chúng ta phải vượt thắng tất cả mọi hình thức hiểu lầm, bất bao dung, thành kiến và oán ghét. Nhưng chúng ta có thể làm điều đó như thế nào? Những lời của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú cống hiến cho chúng ta một chỉ dẫn. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy quảng đại thắng hà tiện, lấy chân thật thắng gian dối. Những tâm tình tương tự được kinh nguyện của Thánh Francisco Assisi diễn tả: Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, để con đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Ước gì sự khôn ngoan, trí huệ này tiếp tục soi sáng mọi nỗ lực thăng tiến kiên nhẫn và cảm thông, chữa lành các vết thương do những xung đột qua bao năm qua đã chia rẽ dân chúng thuộc các nền văn hóa, chủng tộc và sắc tín tôn giáo. Những cố gắng đó không bao giờ là đặc quyền của các vị lãnh đạo tôn giáo và cũng chẳng thuộc thẩm quyền của nhà nước. Đúng hơn, đó là nghĩa vụ của toàn thể xã hội. Tất cả những người hiện diện giữa lòng cộng đoàn đều phải tham gia công cuộc khắc phục xung đột và bất công. Nhưng trách nhiệm đặc biệt là của các vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo. Làm sao để mỗi tiếng nói được lắng nghe, để những thách đố và nhu cầu của lúc này có thể được hiểu rõ ràng và đối chiếu với nhau trong một tinh thần không thiên tư và liên đới với nhau.
Trước Hội đồng Tối cao của Phật giáo Miến, Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự cộng tác của các vị lãnh đạo tôn giáo với nhau và nói rằng, để những cố gắng đó mang lại những thành quả lâu bền, cần phải có sự cộng tác nhiều hơn giữa các vị lãnh đạo tôn giáo. Về điểm này, tôi mong ước quý vị biết rằng Giáo hội Công giáo là người đối tác sẵn sàng. Những cơ hội gặp gỡ và đối thoại giữa các vị lãnh đạo tôn giáo là một nhân tố quan trọng trong việc thăng tiến công lý và hòa bình ở Myanmar. Tôi được biết, hồi tháng 4 năm nay, Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar đã tổ chức một cuộc gặp gỡ 2 ngày về hòa bình, với sự tham dự của các vị lãnh đạo các cộng đoàn tôn giáo khác nhau, cùng với các vị đại sứ và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Những cuộc gặp gỡ ấy không thể thiếu được nếu chúng ta được kêu gọi đào sâu những tương quan giữa chúng ta và vận mệnh chung. Công lý chân chính và hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu chúng được bảo đảm cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha kết luận với lời cầu mong các Phật tử và tín hữu Công giáo có thể cùng nhau tiến bước trên con đường chữa lành, làm việc sát cánh với nhau cho thiện ích của mỗi người dân tại nước này. Trước khi giã từ, Đức Thánh Cha đã tặng cho Hội đồng Lãnh đạo Tối cao của Phật giáo Myanmar pho tượng con chim bồ câu hòa bình màu trắng bằng hợp chất magnesio rất nhẹ. Chim bồ câu cũng diễn tả tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại.
ra từ các vị lãnh đạo Phật giáo ở chùa Kabaaye, Đức Thánh Cha đã về tòa tổng giám mục Yangon lúc quá 5 giờ chiều. Ở khu vực này có hàng ngàn tín hữu đang chờ đợi để chào đón Đức Thánh Cha, nên Ngài đã dùng xe mui trần để chào thăm các tín hữu trước khi đi bộ sang phòng khánh tiết của nhà thờ chính tòa để gặp gỡ 22 giám mục Myanmar thuộc 16 giáo phận toàn quốc. Sau lời chào mừng của Đức Cha Felix Lian Khen Thăng, giám mục giáo phận Calais, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các giám mục Myanmar, tóm tắt các tư tưởng của Ngài trong ba từ, chữa lành, đồng hành và ngôn sứ. Đức Thánh Cha nói, tin mừng mà chúng ta rao giảng trước hết là một sứ điệp chữa lành, hòa giải và hòa bình. Nó bắt nguồn từ máu Chúa Kitô đổ ra trên thập giá và mời gọi chúng ta trở thành sứ giả của ơn thánh chữa lành ấy. Tại Myanmar này, nó có một vang dội đặc biệt, vì đất nước này đang dấn thân vượt thắng các chia rẽ sâu đậm và xây dựng sự hiệp nhất quốc gia. Đức Thánh Cha nói,
các đoàn chiên của anh em mang các dấu vết của cuộc xung đột này và đã làm nảy sinh ra các chứng nhân can đảm của đức tin và các truyền thống cổ kính. Như thế, đối với anh em, việc rao giảng tin mừng không chỉ là một suối nguồn của ủi an và sức mạnh, mà cũng là một ơn gọi tạo thuận lợi cho sự hiệp nhất, tình bác ái và việc chữa lành trong cuộc sống của dân chúng. Sự hiệp nhất mà chúng ta chia sẻ và cử hành nảy sinh từ sự khác biệt. Nó đánh giá cao các khác biệt giữa con người như suối nguồn của việc làm cho nhau được phong phú và lớn lên. Nó mời gọi con người tìm lại với nhau trong một nền văn hóa của sự gặp gỡ và liên đới. Đức Thánh Cha xin Chúa hướng dẫn và trợ giúp các giám mục trong việc dấn thân tạo thuận tiện cho việc chữa lành và sự hiệp thông trên mọi bình diện cuộc sống giáo hội, để qua gương sáng tha thứ và yêu thương hòa giải của mình, dân Chúa có thể trở thành muối đất và ánh sáng cho các con tim. Giáo hội Myanmar có thể hãnh diện về chứng tá ngôn sứ mến Chúa yêu người của mình trong dấn thân lo lắng cho dân nghèo, cho những người không có quyền lợi, và nhất là trong các thời điểm này, cho các người bị di tản, bị thương, nằm bên vệ đường. Đức Thánh Cha xin các giám mục chuyển lời cảm ơn của Ngài tới tất cả những ai quảng đại dấn thân, đem dầu chữa lành tới cho các anh chị em ấy mà không phân biệt tôn giáo và chủng tộc. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sứ vụ chữa lành của các giám mục được diễn tả một cách đặc biệt trong dấn thân đối thoại đại kết và cộng tác liên tôn. Ngài cầu mong các cố gắng liên lỉ của các giám mục trong việc xây các nhịp cầu đối thoại và hiệp nhất với tín hữu các tôn giáo khác, đem lại nhiều hoa trái cho sự hòa giải cuộc sống quốc gia. Hội nghị hòa bình liên tôn triệu tập tại Yangon mùa xuân năm nay đã là một chứng tá quan trọng cho sự cương quyết của các tôn giáo sống trong hòa bình và khước từ mọi hành động bạo lực và hận thù nhân danh tôn giáo.
Tư tưởng thứ hai là việc đồng hành. Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục luôn đi bên cạnh đoàn chiên, có mùi chiên. Giáo hội Myanmar được mời gọi đi ra để đem ánh sáng của Chúa Kitô đến các vùng ngoại biên với tinh thần truyền giáo, nhất là qua các chuyến viếng thăm mục vụ thường xuyên các giáo xứ và các cộng đoàn của giáo hội địa phương. Giáo hội tại Myanmar đã thừa hưởng một đức tin vững vàng và tinh thần truyền giáo nồng cháy của các thừa sai đã đem tin mừng tới vùng đất này. Vì thế, cùng với các linh mục và tu sĩ nam nữ, các chủ chăn phải cố gắng làm sao để cho giáo dân được thấm nhuần tinh thần truyền giáo và tìm hội nhập tin mừng vào cuộc sống thường ngày và vào trong các truyền thống của các cộng đoàn địa phương. Phần đóng góp của các giáo lý viên ở đây rất quan trọng và cần ưu tiên đào tạo họ. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt xin các giám mục dấn thân đồng hành với giới trẻ, đào tạo họ theo các nguyên tắc luân lý, giúp họ đương đầu với các thách đố của một thế giới thay đổi nhanh chóng. Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về giới trẻ là dịp giúp lắng nghe họ và lôi cuốn họ vào trong việc phân định chung, làm thế nào để loan báo tin mừng trong các năm tới đây. Giới trẻ là một trong các phúc lành lớn của giáo hội Myanmar, đặc biệt với con số các chủng sinh và nam nữ tu sĩ. Cần phải nâng đỡ họ trên con đường ơn gọi và lý tưởng hăng say phục vụ, để họ trở thành những người loan báo tin mừng, tươi vui và xác tín cho các người trẻ khác. Tư tưởng sau cùng là ngôn sứ. Giáo hội Myanmar làm chứng cho tin mừng mỗi ngày qua các công tác giáo dục và bác ái, qua việc bênh vực các quyền con người và nâng đỡ các nguyên tắc dân chủ. Đức Thánh Cha đưa ra lời cầu mong như sau.
Ước chi anh em có thể đặt cộng đoàn công giáo trong các điều kiện tiếp tục nắm giữ một vai trò xây dựng trong cuộc sống xã hội, bằng cách lên tiếng trong các vấn đề lợi ích quốc gia, một cách đặc biệt bằng cách nhấn mạnh việc tôn trọng phẩm giá và các quyền của tất cả mọi người, cách riêng của những người nghèo túng và dễ bị tổn thương nhất. Đức Thánh Cha chắc chắn chương trình mục vụ ngũ niên mà giáo hội Myanmar đã phát triển trong bối cảnh rộng rãi của việc xây dựng quốc gia sẽ đem lại nhiều hoa trái, không chỉ đối với tương lai của các cộng đoàn địa phương mà cho toàn nước nữa. Đức Thánh Cha đặc biệt xin các giám mục chú ý tới việc cần thiết che chở, bảo vệ môi trường để bảo đảm cho việc sử dụng đúng đắn các tài nguyên thiên nhiên của quốc gia và cho lợi ích của các thế hệ đến sau. Việc bảo vệ món quà Thiên Chúa ban không thể tách rời khỏi một môi sinh nhân bản và xã hội lành mạnh. Việc lo lắng đích thật cho các tương quan của chúng ta với thiên nhiên không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, sự công bằng và lòng trung thành đối với tha nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha ghi nhận cuộc sống và sứ vụ chủ chăn vất vả nhiều âu lo của các giám mục cùng với các linh mục. Ngài khuyên các vị biết duy trì thế quân bình của sức khỏe thể lý và tinh thần và chú ý tới sức khỏe của các linh mục, nhất là lớn lên mỗi ngày trong lời cầu nguyện và kinh nghiệm tình yêu thương hòa giải của Thiên Chúa, vì đó là nền tảng căn tính linh mục, là bảo đảm cho sự vững vàng của lời rao giảng và là suối nguồn của tình bác ái mục vụ, giúp hướng dẫn dân Chúa đi trên các con đường của sự thánh thiện và sự thật. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha đã chào riêng từng giám mục Myanmar, và trước khi giã từ, Ngài còn làm phép các viên đá đầu tiên để xây 16 thánh đường, đại chủng viện, tòa sứ thần tòa thánh ở Myanmar. Và ra bên ngoài, Ngài chụp hình lưu niệm với 300 chủng sinh. Đức Thánh Cha đi bộ về tòa tổng giám mục Yangon chỉ cách đó 50 mét. Tại nhà nguyện ở đây, Đức Thánh Cha đã gặp riêng 30 tu sĩ dòng tên đang thi hành sứ vụ tại Myanmar.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ năm hôm nay 30 tháng 11 là ngày chót trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar. Ban sáng Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các bạn trẻ tại nhà thờ chính tòa Đức Bà của Tổng giáo phận Yangon với sự hiện diện của các bạn trẻ đến từ 16 giáo phận toàn quốc và đại diện các phong trào và hội đoàn. Sau thánh lễ lúc gần 1 giờ trưa, Ngài sẽ có mặt tại phi trường để đáp máy bay sang thăm Bangladesh. Chặng thứ hai trong chuyến tông du lần này. Sau nghi thức đón tiếp lúc 3 giờ chiều tại phi trường thủ đô Dhaka, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng đài tưởng niệm các vị anh hùng của quốc gia ở Savar, những người đã bỏ mình hồi năm 1971 trong cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh đối với Pakistan. Ngài còn viếng lăng vị quốc tổ của Bangladesh ở viện bảo tàng Bangga Bandhu. Lúc 17:30, Đức Thánh Cha thăm Tổng thống tại Phủ Tổng thống, rồi cũng tại đây sau đó gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về lực hấp dẫn của một tâm hồn.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề quả tim trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Quả tim của con người trở lại. Con cảm thấy tim con quá yếu đuối, các thánh cũng như con, nhưng nhờ vậy họ mới làm thánh, nhờ ơn Chúa và ý chí. Con dâng lên Chúa một quả tim, trong đó có đủ mọi thụ tạo chen nhau chiếm chỗ, rồi con bảo Chúa nhận và giữ quả tim ấy sao? Sau khi con tim mình bị Chúa chiếm đoạt, Augustino đã trở thành một Kitô hữu, một tu sĩ và một giám mục thánh thiện lừng danh. Đặc biệt trong quãng thời gian làm giám mục thành Hippo, Ngài đã thể hiện một tinh thần khiêm tốn và huynh đệ tuyệt hảo đối với các linh mục dưới quyền Ngài. Thánh nhân qua đời năm 430, hưởng thọ 76 tuổi, và để lại nhiều bộ sách quý giá về thần học, minh giáo và chú giải kinh thánh. lực hấp dẫn của một tâm hồn. Các thánh đã bỏ mọi sự, nhưng các thánh đi đâu, thiên hạ theo đến đó. Hãy xem thánh Vianney. Đức Giám Mục nói, tôi tín nhiệm cha nên mới sai cha đến xứ Ars, một xứ chẳng có lòng đạo đức bao nhiêu. Nghe lời đó thốt lên từ miệng vị giám mục, cha Vianney không nản lòng, trái lại vẫn một mực tin cậy vào Chúa. Khi về nhận sở, cha thấy lời của Đức Giám Mục quả không ngoa, chẳng một ai đón tiếp. Thánh lễ đầu tiên chỉ một vài kẻ tò mò đến dự. Ngày Chúa Nhật, cả con nít lẫn người lớn đều đi làm, chẳng ai màng đến thánh lễ với ông cha. Thấy giáo dân khô đạo, xa Chúa như thế, cha Vianney rất đau khổ và tìm mọi cách để gần gũi họ. Chiều chiều, người ta thấy bóng cha lang thang ngoài đồng, thăm hỏi cười vui với nông dân. Nhờ thế một thời gian cha con hiểu nhau, quý mến nhau, tin cậy nhau. Người ta rất đỗi ngạc nhiên trước sức hấp dẫn kỳ diệu phát xuất từ con người đơn sơ ấy. Ngài ngồi ở tòa giải tội hàng giờ, thành phần những người đi xưng tội thuộc đủ mọi giáo xứ, mọi địa phận và cả mọi quốc gia nữa. Cái gì thu hút họ đến thế? Thưa quả tim của cha. Cha Vianney có một quả tim tràn đầy tình yêu Chúa và những kẻ tội lỗi. Nhiều người đàn ông cứng cỏi ban đầu đến cố ý để chỉ trích chế nhạo ngài, đến sau đều phải thú nhận, từ nơi cha có một sức gì quá ư mãnh liệt, khiến tôi không thể không vào tòa giải tội, xưng hết các tội lỗi, rồi trở về đổi mới hân hoan. Cả các hồng y, giám mục cũng bị thu hút đến xưng tội, và ban trưa tới ngồi ở ghế giáo dân nghe cha Vianney dạy giáo lý nữa. Một linh mục rốt nát nhất lại dạy cho hàng vị vọng trong hội thánh. Vào những năm cuối đời, người ta không còn nghe rõ tiếng cha nữa, chỉ thấy môi cha mấp máy, chốc chốc cha lại chỉ tay vào nhà chầu, nước mắt chảy ròng ròng. Cả nhà thờ thấy thế đều cảm động. Người ta tuôn đến xứ Ax để xưng tội ngày càng đông. Nhà nước phải đặt một đường xe lửa chạy dài đến thôn làng hẻo lánh ấy, lập thành một ga mới để phục vụ khách hành hương. Cha Vianney qua đời ngày 4 tháng 8 năm 1859, hơn 100 năm sau, khách hành hương vẫn không ngớt kéo về xứ ấy để nhìn ngắm chiếc giường đơn sơ và đôi guốc gỗ, suy gẫm những bài giảng với nét chữ nguệch ngoạc còn xe lỗi chính tả của cha. Quả như một lời thánh nhân đã nói, tài năng tuyệt tác chỉ khiến người ta đứng ngoài mà thán phục, nhưng quả tim vĩ đại lại thu hút người ta vào bên trong. Mà quả tim nào vĩ đại cho bằng quả tim các thánh? Ảnh hưởng của một con người thánh. Năm 1964, dịp đại hội thánh thể tại Bombay, Ấn Độ, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã qua chủ lễ và chính thức thăm nhân dân Ấn Độ. Ngài đã chiếm được quả tim mọi người, đa số theo Ấn giáo, Phật giáo và Hồi giáo, vì Ngài đã có một tâm hồn vô cùng quảng đại và tế nhị. Nhân dân Ấn nhắc đến Ngài không ngớt và gọi Ngài là Gandhi của Tây Phương. Họ còn nhớ mãi những nghĩa cử Ngài đã làm trong chuyến viếng thăm ấy, như không dùng chiếc phi cơ riêng mà chỉ đáp máy bay của hàng không Ấn với tấm vé của một du khách thường, như việc tặng 5.000 đô la cho gia đình của một phóng viên Ấn bị giết vì tai nạn xe cộ trên đường hành sự, như ngồi ăn chung trên một ghế băng với các cô nhi và với khẩu phần của họ, như việc tặng nguyên chiếc xe hơi Lincoln, xe chính thức của Ngài, cho mẹ Teresa, để rồi chỉ dùng một chiếc xe dép đi đây đó thăm viếng, như việc chi phiếu hơn 500 triệu francs để giúp cho người nghèo, như việc nhờ các phóng viên đăng tải lời kêu gọi các nước giàu hãy để ra một phần ngân sách giúp đỡ các nước kém phát triển. Ngài chỉ qua Ấn hơn một tuần, nhưng để lại trong lòng dân Ấn nhiều kỷ niệm sâu đậm. Có các bác tài xế taxi nọ từ chối chạy trên một số con đường vì theo lời bác nói đó là con đường thánh, bởi vì Đức Thánh Cha Phaolô VI đã đi qua. Như một bác tài xế khác, trong khi đi mua hơn 4.000 chiếc giường và 4.000 chiếc chăn với số tiền do Đức Thánh Cha gửi tặng cho các cô nhi của mẹ Teresa, đã bị cảnh sát bắt vì lái xe vô một con đường ngược chiều. Được biết bác đang đi mua quà cho Đức Thánh Cha tặng người nghèo, viên cảnh sát đã tha ngay không phạt nữa.
Ngài đã đến
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz tức là 31m25 và 11900 kHz tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.